29. Quyết chí đốn ngã trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu gồm 4 vị. Vị thứ nhất, tiến sĩ vật lý Lương Quốc Cang, sinh năm 1943 tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cư ngụ tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi 2 câu như sau. 1. Thầy tôi là... dạy pháp môn Thiền Tông có bài bản rõ ràng. Người ngồi thiền nhập định và nhận ra được ý sâu màu của pháp môn Thiền Tông học này, tức có nguồn gốc của nó rõ ràng. Còn trưởng ban ở đây dạy pháp môn Thiền Tông học này, trưởng ban tu và học với ai xin cho biết. 2. Nguyên tắc tu theo đạo Phật, nếu vị nào giác ngộ được đạo, phải tập trung đông người lại để nói cho nhiều người cùng biết. Cớ sao trưởng ban chỉ tiếp xúc rất hạn chế? Có phải trưởng ban sợ người hiểu Thiền Tông học đến vạch trần lừa phỉnh của trưởng ban không? 2 câu hỏi của tiến sĩ vật lý Lương Quốc Cang làm những người có mặt ai ai cũng lo cho vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu khó trả lời trôi được. Vậy chúng ta hãy nghe trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có trả lời trôi 2 câu hỏi này không? Trưởng ban trả lời. Câu 1, có lẽ tiến sĩ chưa đọc kỹ những lời viết trong sách của tác giả Nguyễn Nhân. Xin tiến sĩ về đọc kỹ lại, tự nhiên tiến sĩ sẽ biết chúng tôi nói pháp môn Thiền Tông học này do đâu mà chúng tôi biết. Xin nói rõ cho tiến sĩ hiểu, pháp môn Thiền Tông học này có nguồn gốc rất rõ ràng, chứ không phải không có nguồn gốc. Câu 2, chúng tôi biết thầy của tiến sĩ dạy pháp môn Thiền Tông học này, rất nhiều người đến nghe, nhưng tất cả những người đến nghe chỉ nghe xong rồi ra về, chưa ai giác ngộ lời Đức Phật dạy cả. Vì sao các vị ấy không giác ngộ? Vì họ không biết Thiền Tông học là gì và tu làm sao. Những người đến nghe này, họ có 2 cái lỗi. Một, nghe vị thầy nào có tiếng, họ tìm đến để nghe, để khoe mình được tiếp xúc với vị thầy ấy. 2. Không chịu tìm hiểu tu gì giải thoát, tu gì còn luân hồi. Vì 2 lý do nêu trên, những người tu theo đạo Phật một thời gian dài, chỉ 2 chữ giác ngộ mà còn chưa biết, thì làm sao hiểu ẩn ý sâu màu của Đức Phật dạy được. Còn tiến sĩ nói chúng tôi lừa người, câu này tiến sĩ đã sử dụng sai dấu rồi, mà tiến sĩ phải nói là chúng tôi lựa người mới phải. Vì sao? Vì pháp môn Thiền Tông học là pháp môn cực dương, tức giúp cho những ai thực hiện kiên trì sẽ được giải thoát, nên không tập trung đông người được. Nếu chúng tôi tập trung đông người lại là chúng tôi có ý muốn cho họ cúng tiền, đồng nghĩa chúng tôi lừa người để kiếm tiền. Chúng tôi xin tặng tiến sĩ 4 câu kệ mà Đức Phật dạy trong huyền ký của Ngài như sau. Tu thiền quán tưởng hay cầu, khi được thành tựu chôn sâu xuống mồ. Thấy tiền mà cố nhận vô thật nhiều là đồ ham mê. Tiến sĩ Lương Quốc Cang nghe một loạt trả lời và 4 câu kệ của trưởng ban, tiến sĩ có lời hối lỗi như sau. Ban đầu, chúng tôi dùng cái đầu vật lý của mình để đánh giá trưởng ban. Nay chúng tôi nghe trưởng ban trả lời thật là thuận lý. Vậy, chúng tôi hối lỗi, trưởng ban bỏ qua cho, xin thành thật cảm ơn. Vị thứ hai, bác sĩ Đào Trọng Phan, sinh năm 1958, tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ tại thành phố Sydney, nước Australia, có công kích như sau. Thầy chúng tôi dạy tu xuất hồn ra khỏi thân tứ đại này để hòa nhập vào Phật quốc. Cứ tập thuần thục được như vậy, khi bỏ xác thân mới vào cõi Phật được. Ở đây, trưởng ban chỉ dạy tu cứ để tâm thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh rồi, tâm nó sẽ đi đâu? Có phải trưởng ban lừa người nên dạy pháp môn này chăng? Cũng lại một câu hỏi công kích nữa. Vậy xin quý vị hãy nghe trả lời của trưởng ban như thế nào. Trưởng ban trả lời, chúng tôi vừa nghe bác sĩ đưa ra pháp môn tu xuất hồn là chúng tôi biết đó là ai dạy rồi. chúng tôi xin nói thẳng về pháp môn này cho bác sĩ biết. Trước năm 1975, vị này dạy tu xuất hồn ở tại nhà số 3 chấm, đường Nguyễn Biểu, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Sau năm 1975, vị này sang nước Úc sinh sống. Trưởng ban lại hỏi bác sĩ Đào Trọng Phan, theo như lời bác sĩ nói, người tu theo pháp môn xuất hồn để vào sống nơi Phật quốc. Vậy Phật quốc ở đâu? Trưởng ban nói tiếp, hiện bác sĩ ở nước Úc, muốn về Việt Nam mua vé máy bay đi thì dễ rồi. Còn khi bác sĩ chết, nếu may mắn còn làm được trung ấm thân thì di chuyển về Việt Nam cũng dễ. Còn Phật quốc của Đức Phật A-di-đà đi, cách địa cầu này đến 84.000 ức cõi, tức 84.000 tỷ hành tinh có sự sống. Bác sĩ có biết đường đi không? Chỉ có mấy nước gần Việt Nam nhất, khi đi qua đó, nếu không biết tiếng, cũng không ở nước đó được. Còn nước của Đức Phật A-di-đà, không biết Ngài sử dụng tiếng gì mà bác sĩ đòi qua nước đó. Nếu bác sĩ biết tiếng của Ngài đi nữa, thì Ngài sẽ phân công cho bác sĩ làm việc. Chớ trên đời này, không ai ăn no mà ở không được, trừ mấy người bệnh hay già đi không nổi. Trưởng ban nói tiếp, nếu bác sĩ đến được Phật quốc rồi, bác sĩ muốn làm việc gì? Chẳng lẽ bác sĩ qua đó ăn no rồi ở không? Thì không thể được. Vì sao không thể được? Vì trong kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy những người ở nước cực lạc phải làm như sau. Sáng ra đi cúng các tầng Phật xưa, tức ngày nào cũng vậy, sáng ra là phải đi cúng dường các vị Phật trước. Giống như hiện tại ở thế giới này, sáng nào cũng phải lên chùa cúng Phật vậy. Trưởng ban nói rõ pháp môn niệm Phật có hai ngã. Một, ngã một là tu tịnh độ, tức đến cõi thanh tịnh để được giải thoát. Hai, ngã hai là tu cầu mong Đức Phật A-di-đà đến trước, về nước Ngài ở để làm những công việc mà trong kinh Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang đã dạy rất rõ, tức còn làm việc nơi cõi hữu sắc. Trưởng ban hỏi bác sĩ Đào Trọng Phan, mục đích của bác sĩ tu theo đạo Phật để tìm cái gì? Bác sĩ Đào Trọng Phan trả lời, tu theo đạo Phật là để giải thoát. Trưởng ban hỏi, tu làm sao để được giải thoát? Bác sĩ ngồi suy nghĩ một hồi lâu mà không trả lời, nên trưởng ban nói, chỉ chữ giải thoát mà bác sĩ không trả lời được, mà muốn đến đây định đốn ngã chúng tôi sao? Bác sĩ Đào Trọng Phan hết sức hổ thẹn và xin lỗi trưởng ban. Vị thứ ba, kỹ sư Triệu Mạnh Trung, sinh năm 1952 tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cư ngụ tại thành phố Lai, nước Pháp, có bắt bẻ như sau. Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ tất cả các pháp môn tu của Đức Phật dạy, nhưng tất cả trong các kinh, chúng tôi không thấy có kinh nào dạy pháp môn thiền tông học này. Vậy trưởng ban lấy chứng cứ trong kinh nào mà dạy pháp môn tu thiền tông học này? Có phải trưởng ban muốn lừa người chăng? Trưởng ban trả lời, kính thưa kỹ sư Triệu Mạnh Trung, kỹ sư có đọc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có câu Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật không? Kỹ sư Triệu Mạnh Trung trả lời, chúng tôi có đọc và có nghe. Trưởng ban hỏi, vậy xin kỹ sư giải thích dùm chúng tôi ý nghĩa câu này như thế nào? Kỹ sư Triệu Mạnh Trung ngồi trầm ngâm một hồi lâu mà không trả lời, nên vị trưởng ban nói, chính câu này Đức Phật tuyên dạy pháp môn thiền tông học đó. Trưởng ban giải thích luôn, Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật, nếu giải thích thông thường như người ở thế giới này là như sau. Thưa quý vị, hôm nay tại hội núi Linh Sơn này, Như Lai tuyên dạy pháp môn thanh tịnh thiền là để giúp cho những vị có mặt nơi pháp hội này, ai muốn thành Phật thì phải nghe cho thật rõ lời dạy của Như Lai. Vì sao quý vị phải nghe thật rõ như vậy? Vì pháp môn thanh tịnh thiền này có 4 cái đặc điểm như sau. 1. Phá sạch những mê lầm trong vật lý, 2. Quét sạch những chuyện huyền bí linh thiêng. 3. Dẹp bỏ tất cả những pháp môn mà từ trước đến nay Như Lai đã dạy. 4. Vị nào muốn thành Phật hãy ở lại nghe, còn vị nào sợ thành Phật hãy rời núi Linh Sơn này. Vì sao Như Lai nói bốn ý trên? Vì pháp môn thanh tịnh thiền này là pháp môn dạy cho quý ông bà từ một người là phàm phu để trở thành một vị Phật, nên Như Lai mới dạy câu Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật. Tức Như Lai tuyên dạy pháp môn này để giúp cho quý ông bà được thành Phật. Đức Phật vừa nói dứt bốn câu trên, tại hội của Ngài có trên 7.000 người, tức khắc liền bỏ đi trên 5.000 người, chỉ còn vỏn vẹn có 1.250 vị thôi. Bốn câu Đức Phật tuyên dạy pháp môn thanh tịnh thiền nói trên là chúng tôi chứng minh cho kỹ sư biết sự khởi đầu của pháp môn thiền tông học này đó, chứ chúng tôi không phải lừa người để kiếm tiền. Trưởng ban lại nói tiếp, chúng tôi xin nói thật rõ bốn điều mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi quy định. 1. Vị nào có thắc mắc về pháp môn thiền tông học này đến hỏi, chúng tôi xin tận tình chỉ cho là xong. 2. Chúng tôi không nhận của ai một đồng. 3. Vị nào nghe chúng tôi nói hay đọc sách mà hiểu pháp môn thiền tông học này, nếu muốn cấp giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông, chúng tôi xin cấp không trốn một đồng nào. 4. Còn vị nào nghe chúng tôi giảng hay đọc sách mà hiểu tột cùng của pháp môn thiền tông học này, có làm kệ hoặc thơ nói đến chỗ đạt được thâm sâu của pháp môn này, nếu quý vị muốn chúng tôi cấp giấy chứng nhận đạt được bí mật thiền tông, chúng tôi sẽ cấp và làm lễ truyền thiền cho. Quý vị sẽ được cung cấp tất cả những pháp yếu mà Như Lai đã dạy nơi thế giới này. Chúng tôi xin lưu ý quý vị, tuy là một buổi lễ nhưng quý vị cũng không phải tốn một đồng nào. Kỹ sư Triệu Mạnh Trung nghe trưởng ban giải đáp câu đốn phá của mình, kỹ sư hết sức hổ thẹn và một lòng xin lỗi trưởng ban. Vị thứ tư, thầy Thích Thiện Chánh, sinh năm 1948 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cư ngụ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, muốn đốn ngã trưởng ban bằng 5 câu hỏi gai góc như sau. Câu 1, pháp môn thiền tông này, trưởng ban giảng sao không giống những vị hòa thượng nổi tiếng đang giảng? Câu 2, tu thiền tông sao không được dụng công ngồi thiền, như vậy có làm sai lời Đức Phật dạy không? Câu 3, tất cả các chùa trong nước cũng như ngoài nước, những giảng sư đều nêu chỉ có 5 anh em ông Kiều Trần Như. Sao ở đây trưởng ban nói là có đến 9 vị, như vậy chắc chắn phải sai. Câu 4, tất cả các chùa, chùa nào cũng tụng kinh, cầu an, cầu siêu, nhưng sao trưởng ban nói tu theo thiền tông không làm được các việc này? Câu 5, trong nước Việt Nam và các nước tu theo đạo Phật, vị nào tu thiền đều phải dụng công ngồi, sao trưởng ban lại bác bỏ việc dụng công ngồi? Chẳng lẽ các chùa trong nước và ngoài nước làm sai sao? Trên đây là 5 câu hỏi quá hay, quá bí hiểm và cũng rất thuận lý. Chúng tôi chờ nghe vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời ra sao. Trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời: Kính thưa thầy Thích Thiện Chánh, thật sự 5 câu hỏi của thầy làm chúng tôi điếc đầu chứ không phải thường. Vậy chúng tôi xin trả lời từng câu một như sau. Câu thứ nhất, pháp môn thiền tông học này đầu tiên Đức Phật dạy để độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu với Ngài bằng bài pháp Bụi Trần. 9 vị này đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông và đạt luôn được bí mật thiền tông, nên 9 vị này giúp Đức Phật thành lập ra đạo giác ngộ, tức đạo hiểu biết tận cùng mọi sự, mọi vật, sau này gọi là đạo Phật, tức đạo hiểu biết trùm khắp. Vì là đạo không sử dụng tâm vật lý để tu, nên khi Đức Phật tuyên dạy pháp môn này, nơi hội của Ngài có trên 7.000 người mà bỏ đi trên 5.000 người, chỉ còn lại có 1.250 người. Trong 1.250 vị này, chỉ có một vị được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, còn vài vị là đạt được bí mật thiền tông, mà ông Mahakayip là vị đầu tiên trình chỗ đạt được bí mật thiền tông của mình bằng đôi môi. Vì vậy, pháp môn thiền tông học này Đức Phật có dạy là pháp môn giáo ngoại biệt truyền, tức truyền đặc biệt cho vị nào nhận ra tánh chân thật của chính mình bằng các căn, mà phải nhận thật rõ ràng bằng ý thanh tịnh trong Phật tánh. Vì lý do này, dù là tiến sĩ giảng sư Phật học hay hòa thượng giảng thiền, nếu không biết lời của Đức Phật dạy pháp môn này, thì làm sao các vị ấy biết được mà dạy lại cho người khác? Câu thứ hai, Đức Phật dạy nơi thế giới này có tất cả là 6 pháp môn. 5 pháp môn đầu, Ngài dạy sử dụng tâm vật lý để tu. Sử dụng tâm vật lý tu là để chuyển vật chất hay tìm vật chất, hoặc tìm trong cái bóng ảo của vật chất, rồi đi lý luận trên trời dưới đất để kiếm tiền, tức ham mê và dính mắc với vật chất, thì làm sao giải thoát được. Còn pháp môn thứ 6 này, Ngài gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Ai tu theo pháp môn này là không sử dụng tâm vật lý để tu, mà chỉ cần để tâm vật lý mình tự nhiên thanh tịnh là phải. Đức Phật dạy như sau: tánh Phật là tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri, luôn ở trong thanh tịnh, vì là thanh tịnh nên không bị luân hồi. Tánh người là luôn suy nghĩ mênh mông, vì là suy nghĩ nên phải đi theo chiều, thành trụ, hoại, diệt, tức luân hồi. Đức Phật dạy pháp môn thiền tông này như sau: khi tâm vật lý tự nhiên được thanh tịnh, thì những thứ vọng tưởng nó không phát ra. Vì vọng tưởng không phát ra, nên làn sóng điện từ âm dương luôn vận hành để bảo quản thân người. Vì không có vọng tưởng, nên không có gì để kéo. Tuy nhiên, nhiệm vụ của nó là duy trì cơ thể của mỗi chúng sanh, nên nó phải làm nhiệm vụ của nó thôi. Đức Phật lại dạy rõ, luân hồi của con người là do 16 thứ trong tánh người. Cái luân hồi mạnh nhất là do cái tưởng của con người. Khi cái tưởng dừng lại, thì tất cả 15 thứ kia cũng dừng theo. Tất cả đều dừng, làn sóng điện từ âm dương đâu có gì để kéo đi luân hồi nữa. Do vậy, Đức Phật dạy, thiền thanh là nhất tự thiền, buông, dừng, thôi, dứt, hết liền tử sanh. Tuy thiền chỉ có một chữ, mà nó có hiệu lực cắt đứt gọn dây luân hồi. Sở dĩ loài người không sống được với tánh Phật của chính mình là vì bị 16 thứ trong tánh người bao phủ quá lâu, cộng với 84.000 những thứ ảo tưởng nữa. Do vậy khó có ai biết được tánh Phật của mình. Vì 16 thứ và 84.000 kia nên chúng ta thấy hiện nay người có đầu óc lanh lợi một chút bịa ra đủ thứ để lừa người khác. Người ngu khờ lại thích người khác lừa mình, đã bị lừa mà còn đi khoe với người chung quanh mình là đệ tử của ông này bà kia, rồi rủ nhiều người ngu theo mình nữa. Trưởng ban nói rõ tu thiền tông không dụng công, nhất tự thiền, cứ để tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh là phải. Còn khi ngồi dụng công để cho tâm vật lý được thanh tịnh, chẳng khác nào chúng ta ép cho nó thanh tịnh. Mình ép cho nó thanh tịnh thì bị cái lỗi như sau: như mặt hồ nước, nó bị gió thổi nên gợn sóng. Muốn cho mặt hồ đừng gợn sóng thì đừng cho gió thổi vào, thì tự nhiên mặt hồ phẳng lặng. Nếu chúng ta đè cho mặt hồ phẳng lặng thì không thể được. Vì sao vậy? Vì khi chúng ta bỏ đè ra thì mặt hồ lại gợn sóng lại. Vì nguyên lý này mà Đức Phật bảo người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền không được dụng công là như vậy. Câu thứ ba, về năm anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu với Đức Phật, Đức Phật có dạy như sau: khi Như Lai muốn thành lập ra giáo đoàn đạo giác ngộ mà nay chúng ta gọi là đạo Phật, tức đạo hiểu biết trùm khắp, thì phải có đầy đủ 10 vị thì mới thành lập ra được. Theo sưu tầm và học hỏi của chúng tôi, sở dĩ quý thầy chỉ nói có 5 vị là vì quý thầy không biết được pháp môn thiền tông học này nên chỉ biết có 5 vị thôi. Nếu lỡ có vị thầy nào biết pháp môn thiền tông học này thì cũng không dám tu. Vì sao không dám tu? Vì pháp môn thiền tông học này là dẹp bỏ tất cả vật chất, mà người tu hiện nay 90% là tu để tìm vật chất thì làm sao dám tu? Chỉ đọc sách viết về thiền tông học mà còn không dám đọc, huống chi là tu. Câu thứ tư, câu hỏi này, thầy đã tu theo đạo Phật quá lâu mà thầy lại không biết. Chúng tôi đã sưu tầm trong tất cả các kinh mà Như Lai dạy nơi thế giới này. Chúng tôi không thấy Đức Phật dạy tu tụng, tu cầu hay tu sinh, mà chúng tôi chỉ thấy Như Lai dạy có 6 pháp môn tu mà quý vị tổ sư Thiền Tông gọi là lục diệu pháp môn. Chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhiệm vụ là nói rõ pháp môn thiền tông học này để giúp cho vị nào thật sự có đại duyên, đại phúc áp dụng tu. Còn tu tụng, tu cầu hay tu sinh là của những vị thầy sau này giúp cho môn đồ của mình có phương tiện kiếm tiền sống. Vì sao là phương tiện? Một, tụng cho giỏi để nhiều người đến nghe, khen, họ cúng tiền. 2. Tụng cầu siêu, cầu an, cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ, vân vân để có tiền. 3. Đi tụng đám để có tiền, vân vân. Câu thứ 5. Ngày xưa, đầu tiên Như Lai dạy tu có dụng công và được thành tựu tất cả, nhưng không pháp môn nào đưa người tu ra ngoài sự cuốn hút của vật lý nơi thế giới này được. Nên 4 năm sau cùng, Như Lai mới dạy pháp môn thanh tịnh thiền này để đưa người tu được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. 6 pháp môn Như Lai dạy có 2 nguyên lý tu như sau. 1. Tu mà sử dụng tâm vật lý dụng công tu thì nó phải đi theo chiều thành, trụ, hoại, diệt, tức bị luân hồi. 2. Tu mà chỉ để tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh tức không dụng công, nên những thứ của ý nằm trong tánh Phật hiện ra sống được với các thứ ấy là không bị luân hồi. Nguyên lý này, người tu thanh tịnh thiền không được dụng công là như vậy. Còn các chùa hiện nay tu tụng cầu vân vân là tu rất đúng với những vị thầy trụ trì chùa đó. 4 vị hỏi nói trên đến chùa Thiền Tông Tân Diệu mục đích là hỏi những câu thật khó để đốn ngã trưởng ban. Không ngờ câu hỏi nào cũng được vị trưởng ban trả lời thông suốt hết. Các vị đành hối lỗi với trưởng ban và ra về.